Đế bá, chương 2105, đế giải phách chủ khiêu khích lần nữa, 2, góc truyện audio.com, cũng có một ít người tràn ngập hiếu kỳ. Đương nhiên cũng có người vô cùng buồn rầu, một ít cường giả đại giáo và thiên tài trẻ tuổi nhận được đế giải phách chủ mời bọn họ đi tham gia thịnh yến này. Một ít người không muốn chọc phiền toái lớn như vậy, đối với bọn họ mà nói, bất kể là Lý Thất Dạ hay là đế giải phách chủ đều là nhân vật hung ác, bọn họ đều không muốn đi gây. Nhưng mà nếu như không đáp ứng lời mời của đế giải phách chủ, nói không chừng sẽ bị đế giải phách chủ ghi hận, nếu như dự thịnh yến của đế giải phách chủ có thể giết Lý Thất Dạ thì khá tốt, vạn nhất đế giải phách chủ không thể giết Lý Thất Dạ, nói không chừng Lý Thất Dạ giận dữ giết sạch tất cả mọi người tại đó, như vậy, bọn họ chẳng phải bị tai bay vạ gió hay sao? Chẳng biết hưu chết về tay ai đâu. Đế giải phách chủ khiêu khích vô cùng rõ ràng như thế, chuyện này làm cho rất nhiều người thoáng cái ngửi ra mùi máu tươi của chiến tranh, mọi người đều biết Lý Thất Dạ cùng đế giải phách chủ có thù hận không chết không thôi. Người đế giải phách chủ chưa bao giờ làm ra chuyện quân tử, đối với hắn mà nói chỉ cần có thể săn giết mục tiêu, hắn có thể không từ thủ đoạn. Hắn không phải cường giả bình thường, không giống thiên tài, rất nhiều cường giả thiên tài đều cần mặt mũi, dùng nó tự bao biện cho bản thân mình. Đế giải phách chủ không giống, hắn đã dám đối nghịch với Lý Thất Dạ, cho dù hắn không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, hắn cũng có được át chủ bài tuyệt đối chém giết Lý Thất Dạ. Có một hải yêu thánh hoàng phân tích nói ra, theo như phân tích mục tiêu săn giết của đế giải phách chủ chưa từng thất thủ bao giờ, lúc này đây đế giải phách chủ có tự tin 10 phần vào át chủ bài của bản thân, nếu không, hắn cũng không cao điệu xuất hiện như thế. Đế giải phách chủ là loại người hung ác nha, có người cũng phải cảm khái, cảm thấy vô cùng bội phục. Rất nhiều người cũng biết đế giải phách chủ không có khả năng trở thành hải thần, so sánh với gia hải thiên tử thất hải nữ vũ thần, hắn hoàn cảnh xấu quá rõ ràng. Mà đế giải phách chủ hoàn toàn không quá truy cầu với hải thần, hắn càng ưa thích giết người, hắn say đắm trong khoái cảm săn giết này, chính là vì như thế, Long Yêu Hải có rất nhiều người cho rằng đế giải phách chủ là biến thái. Ngay vào thời điểm đế giải phách chủ cao điệu hiện thân, muốn cử hành thịnh yến tại chiến nhai, Lý Thất Dạ cũng nhận được tin tức. Đế giải phách chủ muốn cử hành thịnh yến tại chiến nhai. Liễu Như Yên vừa tiếp xúc với tin tức này, đầu tiên là nói cho Lý Thất Dạ biết. Lá gan không nhỏ nha. Nghe được tin tức như thế, Lý Thất Dạ lộ ra bộ dáng tươi cười, nói ra. Vào thời điểm này còn dám ló mặt ra hiển nhiên như thế, lá gan này đúng là mập không bình thường nha. Đây chỉ sợ là đang tuyên chiến với công tử. Trác Kiếm Thi lúc này nhíu mày một chút, nói ra. Hắn nhất định là bố trí bẫy dập ở trên chiến nai, chờ công tử ngươi nhảy vào. Không phải chỉ sợ, đó là tuyệt đối. Liễu Như Yên cười khẽ, nói ra. Đế giải phách chủ hắn tự biết không có cơ hội trở thành hải thần, cho nên hắn làm một ít mánh lới, dùng dương uy danh của mình. Nói hắn là biến thái, còn không bằng nói hắn là tự ti. Nếu như hắn là người hung ác chân chính, hắn phải đi khiêu chiến đám người già hải thiên tử, nhẫn tâm ép bản thân. Góc truyện audio.com Trở thành hải thần, ngay cả dũng khí khiêu chiến còn không có, nói gì tới tính cách hung ác chứ. Biết rõ, không thể làm, mà vẫn làm, đây mới thực sự là hung ác với bản thân mình. Tiểu mỹ nhân ngươi nói câu này ta rất thích nghe, Lý Thất Dạ lập tức cười rộ lên, nói ra. Vấn đỉnh tiên đế, thành tựu hải thần, đúng là cần có dũng khí, cần có nhẫn tâm như vậy. Biết rõ, không thể làm, mà vẫn làm, đây chính là động lực kiên trì trên con đường tu đọa dài đằng đẵng của tu sĩ. Công tử ra khích lệ tiểu nữ từ mở cờ trong bụng. Liễu Như Yên vũ mị cười khẽ, nàng bộ dáng thế này, rất là mê người. Công tử đi không, so với tiểu yêu tinh Liễu Như Yên này, Trác Kiếm Thi thập phần đoan trang. Đi, vì cái gì không đi? Lý Thất Dạ lúc này cười rộ lên, nói ra. Ta là người thích nhất làm cho người ta tuyệt vọng. Một ít người tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, ta sẽ đạp nát tự tin của hắn dưới đất, làm cho hắn nhìn thấy kết cục thê thảm mà tuyệt vọng, làm cho bọn họ từ hưởng thụ bỗng chốc bị đạp nát tự tin. Công tử gia mới thật sự gọi là biến thái đấy. Liễu Như Yên mặt mày như tơ, câu tâm đoạt phách. Đi chiến nhai, Lý Thất Dạ cười to lên, phân phó một câu. Thuyền của thôn Ma Tông đi thẳng tới chiến nhai, chuyện này làm cho không ít người có ý chí chú ý tới, nhìn thấy một màn như vậy, mọi người đều biết có trò hay sắp diễn ra. Cả hai đều là loại người hung ác, một là biết rõ núi có hổ vẫn lên núi tìm hổ, một là không giết chết con mồi thề không bỏ qua. Có hải yêu nói ra, loại người hung ác đấu với loại người hung ác, điều này thật sự là có trò hay để xem rồi. Chẳng biết hưu chết về tay ai, vẫn không thể biết, vẫn tính là có trò hay, làm sao có thể bỏ qua được chứ. Có người cũng theo sát thuyền của thôn Ma Tông, bọn họ nhanh chóng đi theo xa xa xem náo nhiệt. Chiến nhai, nơi này nằm tương đối gần với cốt hải, ở chỗ này nước biển mãnh liệt, sóng biển đập mạnh vào vách đá, thủy thế vô cùng hung mãnh. Ở chỗ này có từng vách núi hiển hiện, mỗi một vách núi đều tan nát, có vách núi bị chặn ngang chặt đứt, có vách núi bị đánh nát, cũng có vách núi bị đánh xuyên qua, có vách núi bị cắt làm đôi. Vào hôm nay nước biển lạnh như băng không ngừng vỗ vào vách núi nghiền nát, giống như đang kể lại đại chiến khủng bố năm đó. Đồn đãi nói trước đây vách núi này mọc lên san sát như rừng, thậm chí có không ít hoa cỏ cây cối, mặc dù nói vách núi này không thể trở thành lục địa nhưng mà đã từng có không ít tu sĩ từng ở đây nghỉ ngơi hoặc dừng chân lại. Nhưng mà về sau phát sinh một hồi kịch chiến, đã phá hư toàn bộ nơi đây, dư uy chiến tranh đã làm không còn tu sĩ tới đây dừng chân hoặc nghỉ ngơi nữa. Trận kịch chiến năm đó chính là thủy tổ của đế vương cốc đế giải hải thần. Hơn nữa trải qua trận chiến tranh này cũng xác định địa vị không thể dung chuyển của đế giải hải thần. Năm đó vào thời đại đế giải hải thần, ngay từ đầu Tam Xoa Kích thừa nhận là huyết sa thần tôn, về sau không biết vì cái gì Tam Xoa Kích bỏ huyết sa thần tôn mà đi thừa nhận đế giải hải thần, chuyện này đã hoàn toàn mở ra con đường đi thông tới hải thần của đế giải hải thần. Đương nhiên, đối với hải yêu mà nói, người đạt được Tam Xoa Kích thừa nhận cũng không phải là nói người chính là hải thần, quản chi sau khi người đạt được Tam Xoa Kích thừa nhận cũng phải trải qua ma luyện, trải qua khảo nghiệm. Góc truyện audio.com, chỉ có khi người đứng trên đỉnh phong, thời điểm người chấp trường hải thần pháp tắc người mới thật sự là hải thần. Cách chương.